Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 18 tháng 6, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaolô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong một sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung phần đầu bài phỏng vấn Mục sư Martin Dobra, đặc trách liên lạc Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và giáo hội Công giáo. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại cuộc đời của Dorothy Day, một phụ nữ can đảm hy sinh tình cảm cá nhân để theo đuổi đức tin Công giáo và đấu tranh cho công lý và hòa bình. Sau đây, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thiên Chúa muốn công bằng, huynh đệ và hòa bình cho mọi con cái của Ngài. Chúng ta được mời gọi sống các thời gian này như mùa của thử thách, hy vọng và chờ đợi gặt hái. Vì thế trong những lúc đen tối khó khăn, chúng ta không được chán nản ngã lòng, nhưng cần phải cắm chặt mỏ neo vào lòng trung thành của Thiên Chúa và sự hiện diện luôn luôn cứu rỗi của Ngài. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa của hai dụ ngôn diễn tả nước Thiên Chúa và các năng động lớn lên của nó. Trong dụ ngôn thứ nhất, nước Thiên Chúa được so sánh với sự lớn lên nhiệm màu của hạt giống, được ném xuống đất, rồi nảy mầm, lớn lên và sinh bông hạt, một cách độc lập với nhà nông, sau thời gian chín mùi, tiên liệu việc gặt hái. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Il messaggio che questa parabola ci consegna è questo. Mediante la predicazione e l'azione di Gesù, il regno di Dio è annunciato. Ha fatto irruzione nel campo del mondo e, come il seme, cresce, si sviluppa da se stesso.
Sứ điệp mà dụ ngôn này nhắn gửi chúng ta là thế này. Qua việc rao giảng và hành động của Chúa Giêsu, nước Thiên Chúa đã được loan báo, đã ùa vào trong cánh đồng thế giới và như hạt giống, tự nó lớn lên và phát triển, vì sức mạnh riêng và theo các tiêu chuẩn mà con người không thể giải mã được. Trong việc lớn lên và nảy mầm, nó không tùy thuộc công trình của con người, nhưng nhất là diễn tả quyền năng và lòng lành của Thiên Chúa, diễn tả sức mạnh của Chúa Thánh Thần khiến cho cuộc sống Kitô của dân Thiên Chúa tiến tới. Đôi khi với các biến cố và các tác nhân của nó, lịch sử xem ra đi ngược hướng với chương trình của Thiên Chúa Cha trên trời, là đấng muốn cho con cái Ngài sống công bằng, huynh đệ và hòa bình. Nhưng chúng ta được mời gọi sống các thời gian này như các mùa của thử thách, hy vọng và thức tỉnh chờ đợi việc gặt hái. Thật vậy, hôm qua cũng như ngày nay, nước Thiên Chúa lớn lên trong thế giới một cách nhiệm màu và gây kinh ngạc bằng cách vén mở cho thấy quyền năng dấu ẩn của hạt giống nhỏ và sức sinh động chiến thắng của nó. Bên trong các nét gấp của các biến cố cá nhân và xã hội, đôi khi xem ra ghi dấu sự đắm chìm của niềm hy vọng, cần tin tưởng vào hành động khiêm tốn nhưng quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế trong những lúc đen tối và khó khăn, chúng ta không được chán nản ngã lòng, nhưng phải neo chặt vào lòng trung thành của Thiên Chúa và sự hiện diện luôn luôn cứu rỗi của Ngài. Anh chị em hãy nhớ điều này, Thiên Chúa luôn luôn cứu rỗi, Ngài là đấng cứu độ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong dụ ngôn thứ hai, Chúa Giêsu so sánh nước Thiên Chúa với một hạt cải nhỏ. Đó là một hạt rất nhỏ, nhưng phát triển đến độ trở thành một trong những cây lớn nhất trong vườn rau, một sự lớn mạnh không thể lường trước được, gây kinh ngạc. Đối với chúng ta thật không dễ hiểu cái luận lý không thể thấy trước được của Thiên Chúa và chấp nhận nó trong cuộc sống chúng ta. ngày hôm nay Chúa khích lệ chúng ta có một thái độ tin tưởng vượt lên trên mọi chương trình, mọi tính toán và tiên liệu của chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn là Thiên Chúa của các ngạc nhiên, Chúa luôn luôn gây kinh ngạc. Đức Thánh Cha giải thích thêm thái độ tin tưởng này như sau.
È un invito ad aprirci con più generosità ai piani di Dio, sia sul piano personale che su quello comunitario.
Đó là một lời mời gọi chúng ta rộng mở với lòng quảng đại hơn cho các chương trình của Thiên Chúa trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Trong các cộng đoàn của chúng ta, cần chú ý tới các dịp lớn nhỏ của điều thiện mà Chúa cống hiến cho chúng ta bằng cách để cho chúng ta được lôi cuốn vào trong các năng động của tình yêu thương, tiếp đón và thương xót đối với tất cả mọi người. Tính chất đích thực sứ mệnh của giáo hội không được đo lường bằng sự thành công hay sự tưởng thưởng của các kết quả, nhưng bằng việc tiến tới với sự can đảm của lòng tin tưởng và khiêm tốn tín thác nơi Thiên Chúa, tiến tới trong việc tuyên xưng Chúa Giêsu và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đó là ý thức được mình là các dụng cụ bé nhỏ và yếu đuối trong bàn tay của Thiên Chúa, và với ơn thánh của Ngài, chúng ta có thể hoàn thành các công việc lớn lao bằng cách làm cho nước Ngài tiến tới, nước của công bằng, hòa bình và tươi vui trong Chúa Thánh Thần. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta sống đơn sơ, chú ý cộng tác với đức tin và công việc làm của chúng ta vào sự phát triển của nước Thiên Chúa trong con tim và trong lịch sử nhân loại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedetto frutto ventre tuo, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedetto frutto ventre tuo, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratia tua, quaesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex nunc et usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lo âu cho số phận thê thảm của người dân Yemen và kêu gọi cộng đồng quốc tế làm mọi nỗ lực để cấp thiết đưa các phe liên hệ tới bàn hòa đàm, hầu tránh cho tình hình nhân đạo vốn đã thê thảm trở nên tồi tệ hơn. Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc một kinh kính mừng cầu cho dân nước Yemen. Ngài cũng nhắc tới ngày quốc tế người tị nạn cử hành vào thứ Tư tới đây, do Liên Hiệp Quốc thành lập nhằm lôi kéo sự chú ý của mọi người đối với các tình trạng sống âu lo và đau khổ của các anh chị em bị bắt buộc phải trốn chạy khỏi quê hương vì các xung khắc và bách hại. Năm nay, ngày này rơi trúng vào dịp các chính quyền tham khảo nhau để đưa ra một thỏa hiệp quốc tế về người tị nạn. Đức Thánh Cha cầu mong các chính quyền liên quan tới các tiến trình này đạt được một sự thỏa thuận với tinh thần trách nhiệm và lòng nhân đạo nhằm bảo đảm cho sự trợ giúp và che chở những ai bị bắt buộc phải bỏ quê hương ra đi.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe nội dung phần đầu bài phỏng vấn Mục sư Martin Propra, đặc trách liên lạc Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và Giáo hội Công giáo. Kính thưa quý vị thính giả, Ngày 21 tháng 6 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là tổ chức quy tụ 348 Giáo hội Kitô gồm Chính thống, Anh giáo và Tin lành, cũng như một số các Giáo hội Pentecostal và các Giáo hội Phi châu độc lập. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung phần đầu bài linh mục Antonio Spadaro dòng tên phỏng vấn mục sư Martin Propra về biến cố này. Mục sư Propra đặc trách các liên lạc giữa Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và Giáo hội Công giáo. Bài phỏng vấn cũng được đăng trên trang mạng của Hội đồng bằng ba thứ tiếng Anh, Đức và Ý. Mục sư Propra ghi nhận tầm quan trọng đặc biệt Đức Thánh Cha Francisco dành cho Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô. Chuyến viếng thăm của ngài rất khác biệt các chuyến viếng thăm Geneva của các vị tiền nhiệm là Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hai vị tiền nhiệm đã viếng thăm Thụy Sĩ và tổ chức Liên Hiệp Quốc trong tư cách là quốc trưởng của quốc gia thành phố Vatican. Trong khi Đức Francisco viếng thăm Geneva trước hết là thủ lãnh Giáo hội Công giáo, Giám mục Roma và là người kế vị Thánh Phêrô. Mục sư cũng cho biết hiện nay có sự cộng tác rất tốt đẹp giữa Hội đồng Đại kết và các cơ quan trung ương tòa thánh, và một nhóm của Hội đồng đã nghiên cứu học hỏi các tông huấn Evangelii Gaudium và Amoris Laetitia, cũng như thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Bởi vì chúng là các tài liệu đâm rễ sâu nơi giáo lý của Giáo hội Công giáo và rất đồng thanh với công việc hiệp nhất của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô. Vì thế, các tài liệu này cũng đã trở thành các điểm tham chiếu thường xuyên của Hội đồng. Thưa Mục sư Martin Ropra, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô là gì? Xin Mục sư cho biết lịch sử ban đầu và ý nghĩa của nó.
Năm 1921, Đức Thượng phụ Đại kết Constantinople đã viết một bức thư cho các Giáo hội Kitô khác và đề nghị thành lập một tổ chức phục vụ các giáo hội, một liên minh hay hiệp thông các giáo hội trong việc nâng đỡ nhau và tạo thuận tiện cho chứng tá chung trước thế giới. Nó sẽ là một dụng cụ thăng tiến sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Tuy nhiên, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô không được coi như một tổ chức tập trung với trụ sở tại Geneva hay như một cố gắng tạo dựng một giáo hội quốc tế. Hội đồng Đại kết các Giáo hội là một cộng đoàn huynh đệ gồm 348 giáo hội, đa số đến từ các truyền thống chính thống, Anh giáo và Tin lành, cũng như bao gồm một số các giáo hội Pentecostal và các giáo hội phi châu độc lập. Đối với các giáo hội thành viên, Hội đồng Đại kết có nghĩa là cùng nhau bước đi với sự tin tưởng nơi nhau. Trong phần mở đầu của Hiến chương có khẳng định rằng nó là một cộng đoàn huynh đệ của các giáo hội tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ theo Thánh Kinh và nỗ lực cùng nhau đáp trả lại ơn gọi chung cho vinh quang của một Thiên Chúa duy nhất là Cha, Con và Thánh Thần. Trụ sở tại Geneva chỉ có văn phòng thư ký phục vụ cộng đoàn các giáo hội thành viên và các thành phần đại kết. Ngày 2 tháng 3 năm nay, nhân cuộc họp báo chung tại Vatican, Mục sư Olaf Fix-Tveit, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đã tuyên bố như sau. Tin Đức Giáo Hoàng đến thăm Hội đồng Đại kết và thành phố Geneva là một dấu chỉ các giáo hội Kitô có thể ra sao. Hiện nay, Mục sư Tổng thư ký cũng đặc trách việc đào tạo thường xuyên, việc phục vụ đại kết và thăng tiến chương trình chính của Hội đồng. Theo sau hội nghị nhóm tại Busan bên Nam Hàn hồi năm 2014 về đề tài Hành hương của Công lý và Hòa bình, Mục sư Tơ Vây cũng đã giữ nhiều chức vụ trong lĩnh vực liên lạc với các giáo hội thành viên của Hội đồng, với Tổ chức Hiệp thông Kitô Thế giới, với Diễn đàn Kitô Toàn cầu và các thành viên khác. Sau đó, Mục sư cũng đã là thành viên của Phân khoa Học viện Thần học Bosey, chuyên về luân lý đạo đức xã hội. Mục sư là đồng sáng lập địa chỉ trên mạng globeethics.net tại Geneva và của Học viện Nghiên cứu Liên tôn và Liên văn hóa Liechtenstein.
Tôi cũng đã đọc thấy rằng có một ý thức sứ mệnh riêng làm nền cho Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ngay từ ngày thành lập. Có đúng thế không?
Vâng, đúng thế. Một thúc đẩy quan trọng cho việc thành lập Hội đồng Đại kết đến từ việc cần cộng tác trong sứ mệnh truyền giáo. Người ta thường quy chiếu Hội nghị truyền giáo quốc tế năm 1910 như điểm khởi hành của phong trào Đại kết tân tiến, mặc dù Liên hiệp Sinh viên Kitô và các tổ chức khác của giới trẻ đã soạn thảo ý tưởng đại kết này từ trước. cuộc khủng hoảng của đệ nhất thế chiến đã củng cố ý chí của các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tạo ra các phong trào không chỉ hướng tới việc truyền giáo nhưng cũng hướng tới sự hiệp nhất và thăng tiến công lý và hòa bình trên thế giới. Đó là phong trào đời sống và việc làm thành lập tại Stockholm năm 1925 và phong trào đức tin và trật tự thành lập tại Lausanne năm 1927. Chính hai phong trào này năm 1936 đã khởi động tiến trình thành lập Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, bị ngưng lại vì đệ nhị thế chiến. Sau cùng, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã được thành lập năm 1948 với hội nghị đầu tiên nhóm tại Amsterdam bên Hà Lan. Và đó là lý do tại sao năm nay, 2018, chúng tôi mừng kỷ niệm 70 năm thành lập. Hội đồng đã trở thành một tổ chức toàn cầu trong hội nghị triệu tập tại New Delhi năm 1961, với việc gia nhập của Hội đồng Truyền giáo Quốc tế và của các giáo hội chính thống Trung và Đông Âu. Hiến chương của Hội đồng diễn tả các mục đích một cách rõ ràng. Mục đích của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô là tiến bước tới sự hiệp nhất hữu hình trong một niềm tin duy nhất và một cộng đoàn thánh thể duy nhất, được diễn tả ra trong phụng tự và cuộc sống chung trong Chúa Kitô qua chứng tá và việc phục vụ thế giới và tiến tới sự hiệp nhất để cho thế giới tin. Chuyến viếng thăm của Đức Phanxicô sẽ là một dịp giúp minh nhiên các đích điểm quan trọng đã đạt được và giúp đương đầu với các thách đố tương lai của phong trào đại kết. Như quý vị thấy hiện nay, cho tới ít năm gần đây chúng ta đã quen nói tới mùa đông đại kết, nhưng vị tổng thư ký của chúng tôi, mục sư Olaf Fix, người Na Uy, thích nói rằng không có gì sai cả, chỉ cần có găng tay và áo ấm thôi. Tuy nhiên, đối với tôi, xem ra là với Đức Phanxicô và các sáng kiến của Ngài, một mùa xuân mới đã tới. Sự kiện Ngài tham dự vào buổi cầu nguyện và cử hành 500 năm cải cách tại Lund đã khích lệ tôi rất nhiều. Hồi đó khẩu hiệu của các cử hành đã là từ xung đột tới hiệp thông, và điều này đã trở thành sự sống. Nhưng không phải chỉ đã xảy ra tại Lund, các giáo hội toàn thế giới đã cùng nhau cử hành việc chữa lành ký ức các vết thương của cuộc cải cách. Chúng ta đừng quên biết bao nhiêu chiến tranh đã được nuôi dưỡng từ đó. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Lund đối với tôi xem ra đã là một thời điểm quan trọng.
Điều gì đã đánh động mục sư nhất trong các biến cố xảy ra tại Lund?
Tôi đã bị đánh động bởi sự kiện các diễn văn đã tập trung nơi các thách đố của hiện tại và tương lai. Trên con đường phải đi, Lund đã trở thành thời điểm của sự hiệp nhất dọc lộ trình đại kết. Chúng ta còn trông thấy điều này một cách rõ ràng hơn nữa khi nhớ rằng trên con đường dẫn tới Lund, các tín hữu Luther và các tín hữu Công giáo đã gặp gỡ nhau lần đầu tiên hồi năm 1999 tại Augsburg bên Đức để ký tuyên ngôn chung giáo lý về sự công chính hóa. Tôi thấy hai cột mốc này hấp dẫn vì chúng trở thành các điểm tham chiếu, giúp chúng ta trông thấy con đường dài, từ đó chúng ta đã tới, và làm sao cùng nhau bước đi trong tương lai. Tuyên ngôn chung nhắc cho chúng ta nhớ tới sáng kiến của Thiên Chúa đối với ơn cứu rỗi của thế giới, sáng kiến đến trước tất cả. Thiên Chúa đang đến với chúng ta qua ơn thánh. Tuyên ngôn tại Lund chứng minh rằng biến cố tại Augsburg hồi năm 1999 và cuộc du hành chung đã dẫn đưa chúng ta tới đó thật sự đã biến đổi nhiều người trong chúng ta. Trở lại đó, chúng ta đã nhận ra tầm quan trọng của các kỷ niệm quá khứ bị ghi dấu bởi các vết thương và thù hận đầu độc. Hầu như nó là một lực giải thoát, tái khám phá. Chúng ta đã cảm thấy mình tự do không lặp lại các kiểu nói thuộc lòng đã đào sâu sự chia rẽ giữa các giáo hội và các cộng đoàn, và đưa tới bạo lực và cả chiến tranh xung khắc trong các thế kỷ tiếp theo cuộc cải cách. Trái lại, chúng ta đã khám phá ra một gia tài chung rất to lớn. Trong cách thức này, chúng ta đã trở thành cùng nhau có trách nhiệm đối với quá khứ cũng như đối với tương lai, và không còn cô đơn và tách rời nhau nữa. Thay vì xa cách nhau, chúng ta có thể cùng đi và chia sẻ với những người khác các lịch sử của chúng ta, các niềm hy vọng và các chờ mong của chúng ta đối với tương lai của các giáo hội và của toàn thế giới.
Tuyên ngôn chung đã cho thấy rằng các giáo hội Luther và giáo hội Công giáo giờ đây có thể loan báo một sự hiểu biết chung về sự công chính hóa do ân thánh Chúa làm ra qua niềm tin Chúa Kitô, có phải vậy không, thưa mục sư?
Dĩ nhiên là còn rất nhiều thách đố quan trọng. Chắc chắn rồi, và không phải là cuối cùng các căng thẳng liên quan tới các vấn đề luân lý đạo đức của con người và của tính dục, nhưng cùng nhau chúng ta có khả thể chứng minh cho thế giới thấy những gì kết hiệp chúng ta thì nhiều hơn là những gì chia rẽ chúng ta. Trước mặt chúng ta có con đường không dễ dàng đưa mọi tín hữu Kitô tới một cuộc đối thoại và một sự cộng tác chặt chẽ hơn và cùng nhau dấn thân trong cuộc đối thoại liên tôn và trong việc cộng tác cho thiện ích của hòa bình và sự triển nở của cuộc sống. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô cần xây dựng các cây cầu bên ngoài con số các thành viên của mình, đại diện cho 560 triệu Kitô hữu sống tại 110 quốc gia trên toàn thế giới. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, nhưng tham dự trong tính cách là quan sát viên và cộng tác vào nhiều lĩnh vực từ năm 1965, là năm Công đồng Trung Vatican II kết thúc. Một cách đặc biệt, cộng tác trong Ủy ban Đức tin và Hiến chế và trong Ủy ban Truyền giáo và Loan báo Tin mừng.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Xuân Khánh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua 11 tháng 6, Đức Thánh Cha tiếp kiến 8 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Gambia, Sierra Leone và Liberia bên Phi Châu, và Ngài khích lệ các vị đối thoại với người Hồi giáo để thăng tiến sự sống chung đang bị những thành phần Hồi giáo cực đoan đe dọa. Các giám mục ba nước nói trên về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Cả ba nước này đều có đa số dân theo Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican sau đó, các giám mục cho biết đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì sự gần gũi và khích lệ của Ngài. Đức Cha Sạc Lật Tam Ba, Tổng Giám mục Giáo phận Freetown, thủ đô Liberia cho biết, Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến trào lưu cực đoan trong Hồi giáo, đe dọa sự sống chung giữa người Kitô và Hồi giáo. Vì thế, Ngài khích lệ các giám mục đừng sợ, đừng mất hy vọng. Trái lại, cố gắng đối thoại với những người Hồi giáo ôn hòa. Ngài cũng cho biết là đã khởi sự tiến trình chuẩn bị một văn kiện về sự cộng tác, đối thoại liên tôn, với hy vọng có thể góp phần vào nền hòa bình và tình huynh đệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Cuối buổi tiếp kiến, các giám mục ba nước ca ngợi sáng kiến cổ võ đối thoại của Đức Thánh Cha, nhưng cũng bày tỏ lo âu trước sự gia tăng các cuộc tấn công của những thành phần thánh chiến Hồi giáo. Các vị cho biết đã có những vụ tấn công do các thành phần đó tại Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger và miền Bắc nước Nigeria. Chúng tôi không biết đâu sẽ là nước kế tiếp bị tấn công. Sau cùng, các giám mục đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm ba nước Gambia, Sierra Leone và Liberia.
Sáng thứ Năm, 14 tháng 6, Đức Thánh Cha đã mời gọi toàn thể giáo hội cử hành Ngày Thế giới Người nghèo năm nay trong niềm vui tìm lại khả năng ở cùng nhau, và Ngài mời các giáo sĩ tu sĩ coi ngày này như một cơ hội tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp được công bố để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Người nghèo sẽ được cử hành lần thứ hai vào Chủ nhật thứ ba thường niên 18 tháng 11 năm nay với chủ đề Người nghèo này kêu lên và Chúa lắng nghe họ. Sứ điệp được Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, giới thiệu trong cuộc họp báo tại Vatican. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy nghiêm túc xét mình xem mình có khả năng thực sự lắng nghe người nghèo hay không. Trong chiều hướng này, Ngày Thế giới Người nghèo muốn là một câu trả lời nhỏ từ toàn giáo hội, rải rác khắp nơi trên thế giới, trả lời bé nhỏ cho những người nghèo thuộc mọi loại và mọi nơi, để họ khỏi nghĩ rằng tiếng kêu của họ rơi vào hư vô. Có lẽ câu trả lời của giáo hội chỉ là một giọt nước trong sa mạc nghèo khổ. Nhưng câu trả lời ấy có thể là một dấu chỉ sự chia sẻ đối với những người đang ở trong tình trạng túng thiếu, để họ cảm thấy sự hiện diện tích cực của một người anh chị em. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong Ngày Thế giới Người nghèo lần đầu tiên cử hành hồi tháng 11 năm ngoái, tại nhiều giáo phận, người nghèo được mời dùng bữa, nhiều người tìm được bầu không khí ấm cúng của một gia đình, niềm vui của một bữa tiệc và tình liên đới của những người muốn chia sẻ bữa ăn với họ một cách đơn sơ và huynh đệ. năm nay và trong tương lai, tôi muốn điều ấy xảy ra và ngày thế giới người nghèo được cử hành dưới dấu hiệu vui mừng vì tìm lại được khả năng ở với nhau, cầu nguyện chung với nhau và chia sẻ bữa ăn ngày Chúa Nhật. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong các giáo xứ, các hội đoàn và phong trào, hãy làm cho câu trả lời của giáo hội cho tiếng kêu của người nghèo trở nên cụ thể, sống ngày này như một thời điểm ưu tiên của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, giúp chúng ta khám phá mỗi ngày vẻ đẹp của tin mừng. Chúng ta đừng để cơ hội ân phúc này rơi vào hư vô.
Hôm thứ Tư 13 tháng 6, Hội đồng các Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha, quen gọi là C9, đã kết thúc khóa họp thứ 24 trong 3 ngày trước đó và đã hoàn thành dự thảo về giáo triều Roma và đệ trình Đức Thánh Cha để Ngài đưa ra những nhận xét thích hợp, hữu ích và cần thiết. Dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma và mang tựa đề tạm thời là Predicate Evangelium. Anh em hãy loan báo tin mừng. Tông hiến này nếu được công bố thì sẽ thay thế tông hiến Pastor Paulus, một tử nhân lành, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành hồi cuối tháng 6 năm 1988. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Bradford, cho biết ngoài việc hoàn thành dự thảo này, trong khóa họp, các hồng y đã nghe Đức ông Brian Fermer, Tổng Thư ký Hội đồng Kinh tế, trình bày những mục tiêu và các nguyên tắc căn bản của Hội đồng. Đó là tránh phí phạm, thực thi sự minh bạch và đảm bảo áp dụng đúng đắn các nguyên tắc kế toán. Trong chiều hướng này, có một thủ tục đồng nhất để chuẩn bị các ngân sách dự chi và kế toán. Quan tâm nhiều hơn đến những chi phí, có sự cộng tác rộng rãi và cảm thông hơn trong việc cải tổ tài chánh, thay đổi dần dần tâm thức về sự minh bạch. Khóa họp thứ 26 tới đây của Hội đồng C9 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 12 tháng 9 năm nay. Phòng báo chí tòa thánh cũng công bố một văn kiện về tiến trình cải tổ giáo triều Roma do Hội đồng Hồng Y tiến hành trong 5 năm qua. Theo nguyên tắc hướng dẫn như được Đức Thánh Cha trình bày trong tông huấn niềm vui phúc âm khi Ngài viết, tôi mơ ước một trọn lựa truyền giáo có khả năng biến đổi mọi sự, để trở thành một kênh thích hợp cho biết loan báo tin mừng cho thế giới ngày nay. Cụ thể hơn, có 3 tiêu chuẩn trong việc cải tổ giáo triều hiện nay là truyền thống, trung thành với lịch sử, tiếp tục với quá khứ, tiếp đến là canh tân. Một tiến trình đã được Bộ Truyền thông và Hội đồng cũng như Bộ Kinh tế thực hiện. Tiêu chuẩn thứ 3 là phối hợp và đơn giản hóa. Tiến trình này đã đưa tới sự gộp một số cơ quan trung ương tòa thánh.
Tuần qua, Đức Cha Christopher Bruce, Tổng giám mục giáo phận Canberra và Goulburn, vùng thủ đô Australia, phê bình dự luật vừa được Nghị viện bang Canberra thông qua, trong đó có khoản buộc các linh mục vi phạm bí mật tòa giải tội. Dự luật mới được 3 đảng ở Nghị viện Canberra ủng hộ hôm 7 tháng 6 vừa qua, buộc các tổ chức tôn giáo phải trình báo trong vòng 30 ngày cho thanh tra viên của bang những vụ cáo buộc, lạm dụng hoặc lên án liên quan đến trẻ em và khởi sự điều tra. Trong một bài đăng trên tờ Canberra Thời báo, Đức Tổng giám mục Christopher Bruce cho biết, Giáo hội Công giáo chia sẻ quan tâm của chính phủ trong việc bảo vệ sự an toàn của trẻ em và muốn tham gia vào việc giải quyết. Dự luật này là hậu quả của sự thất bại của giới lãnh đạo tôn giáo và không chu toàn nghĩa vụ săn sóc trẻ em. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục cho biết Ngài không thể ủng hộ yêu cầu bãi bỏ bí mật tòa giải tội vì đòi hỏi này không giúp phòng ngừa lạm dụng và không hỗ trợ nỗ lực cải tiến an ninh của các trẻ em trong các tổ chức công giáo. Đức Tổng giám mục Rose khẳng định rằng những kẻ lạm dụng trẻ em sẽ không xưng thú tội ác của họ với cảnh sát và với linh mục tại tòa giải tội, và nếu nhà nước buộc các linh mục phải lỗi bí mật tòa giải tội, thì sẽ làm thiệt hại bí tích giải tội này đối với các tín hữu công giáo khác.
Thư của Đức Tổng giám mục giáo phận Canberra có đoạn viết, các linh mục bị bó buộc bằng một lời thề thánh thiêng phải giữ ấn tích tòa giải tội. Nếu không có lời thề ấy, thì ai còn muốn tỏ lộ tội lỗi của họ, tìm kiếm lời khuyên khôn ngoan của linh mục và nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng luật pháp như thế cũng sẽ đe dọa tự do tôn giáo của các tín hữu công giáo. Chính phủ đe dọa tự do tôn giáo khi tự đặt mình làm chuyên gia về việc hành đạo và khi toan tính thay đổi bí tích giải tội mà chẳng mang lại sự cải tiến nào cho an ninh của trẻ em. Ông Damian Damasco, người cổ bỏ chiến dịch chống lạm dụng trẻ em, nói với tờ Canberra Thời báo rằng các vị lãnh đạo giáo hội công giáo nói rõ việc bảo vệ các nghi thức tôn giáo là một ưu tiên lớn hơn việc bảo vệ các trẻ em trong các tổ chức của giáo hội. Trong khi đó, Thủ tướng bang Canberra, ông Gordon Ramsay, nói là ông biết vấn đề giải tội là điều phức tạp. Giải tội là một điều quan trọng và cần phải thảo luận với cộng đoàn cũng như các vị lãnh đạo tôn giáo. Luật mới của Nghị viện bang Canberra sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm tới 2019, để chính phủ và giáo sĩ các tôn giáo có thời giờ thẩm định xem luật mới sẽ áp dụng như thế nào.
Tại Nga có một tin mừng. Sau 82 năm bị đóng cửa, nhà thờ Thánh Clemente của Công giáo tại bán đảo Crimea đã được trả lại cho các tín hữu Công giáo. Thánh đường này được xây cất hồi năm 1911 tại thành phố Sebastopol cho cộng đoàn Công giáo hồi đó tại đây gồm 3.000 người. Năm 1936, nhà thờ bị nhà nước Cộng sản đóng cửa, và sau những hư hại do các cuộc dội bom hồi Thế chiến thứ hai, năm 1958, thánh đường này được sửa chữa và biến thành một rạp chiếu cine. Cộng đồng Công giáo ở Sebastopol được tái tạo năm 1993, và 3 năm sau đó, các thánh lễ được cử hành tại một nhà cạnh rạp cine, và nay họ được chính quyền trả lại thánh đường. Ông Dmitry Ovsiannikov, thống đốc Sebastopol, nói rằng việc trả lại thánh đường này là một sửa chữa lịch sử đối với một cộng đoàn tôn giáo. Đức cha Yachepin, giám mục phụ tá của giáo phận Odessa Simferopol sở tại, bày tỏ vui mừng, hài lòng và gọi đây là một biến cố đặc biệt. Ngài nói, thật khó tìm được lời để diễn tả niềm vui của chúng tôi, lịch sử đầy những vết thương. Trong số này có một thánh đường bị đóng cửa và tục hóa.
Tại Hàn Quốc, trong những ngày từ 17 đến 25 tháng 6 này, Giáo hội Công giáo đang tiến hành một tuần cửu nhật cầu nguyện cho sự hòa giải tại bán đảo Triều Tiên. Nhân dịp hội nghị thượng đỉnh giữa hai lãnh tụ Donald Trump của Hoa Kỳ và Kim Chánh Ân của Bắc Triều Tiên hôm 12 tháng 6 vừa qua. Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh được chào mừng như một thành công lớn với cuộc ký kết hiệp định giữa hai lãnh tụ Mỹ và Bắc Triều Tiên. Nhân biến cố này, các giám mục Công giáo Hàn Quốc đã đề ra sáng kiến tuần cửu nhật để cầu nguyện cho sự hòa giải giữa dân tộc Triều Tiên. Mỗi ngày có một ý chỉ cầu nguyện, lần lượt cho sự chữa lành tình trạng chia rẽ của dân tộc Triều Tiên, cầu cho các gia đình bị chia cắt vì chiến tranh giữa hai nước Triều Tiên, cho các anh chị em sống tại miền Bắc, cho những người tị nạn gốc Bắc Triều Tiên đang sống ở miền Nam, cầu cho các nhà chính trị tại hai nước, cầu cho việc loan báo tin mừng ở miền Bắc, cho sự thăng tiến những trao đổi khác nhau giữa Bắc và Nam, cho sự hòa giải đích thực giữa hai miền, và sau cùng cho sự hiệp nhất trong an bình giữa Bắc và Nam bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, vào ngày 21 tháng 6 tới đây, một hội nghị về tương lai bán đảo Triều Tiên sẽ diễn ra từ 2 đến 5 giờ chiều tại Đại chủng viện Tổng giáo phận Đại Khâu về đề tài Tương lai bán đảo Triều Tiên qua những trao đổi giữa Bắc và Nam. Lên tiếng tại hội nghị, ngoài các chuyên gia, còn có Đức Giám mục Giáo phận Đại Khâu và Giáo phận Nghị Chánh Phủ thuộc tỉnh Kinh Kỳ Đạo.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của Dorothy Day, một phụ nữ can đảm hy sinh tình cảm cá nhân để theo đuổi đức tin Công giáo và đấu tranh cho công lý và hòa bình. Dorothy Day sinh ở New York vào năm 1897. Phần lớn tuổi thơ và giai đoạn đầu của tuổi trẻ, bà ở Chicago. Ở đó, bà nghiên cứu trong 2 năm tại đại học, trước khi trở về New York, cùng với gia đình vào năm 1916. Tại New York, Dorothy làm việc như một phóng viên cho The Call, và sau đó cho tạp chí Damascus, một tờ báo phản đối sự tham gia của Mỹ trong cuộc chiến bùng nổ ở châu Âu. Trong tháng 11 năm đó, Dorothy Day đã bị bắt giữ vì đã cùng với 4 người phụ nữ tụ họp trước Nhà Trắng để phản đối việc loại trừ phụ nữ khỏi quyền bỏ phiếu. Tại New York, nhà báo trẻ đã sống một cuộc sống rất khó khăn. Bà bắt đầu có mối quan hệ với nhà báo Lionel Mose, một người không tử tế trong tình yêu. Bà đã mang thai và phá thai. Đó là một trải nghiệm đau đớn luôn theo bà suốt đời. Bà không thể quên hình ảnh kẻ ăn chơi vô trách nhiệm. Bà nghĩ bà đã trở nên vô sinh và không bao giờ có thể có con nữa. Bà lại có mối quan hệ khác, đó là Foster Pasteham, một nhà thực vật học. Với ông, bà gặp một tình yêu trưởng thành hơn. Bà thực sự sống một giai đoạn ổn định về mặt tình cảm và đầy cảm xúc. Với Foster, Dorothy đã học được một tình yêu dành cho thiên nhiên. Và một ngày nọ, bà rất ngạc nhiên phát hiện mình có thai. Trong một quá trình tái sinh nội tâm và niềm vui mãnh liệt, bà đã có một đứa con gái và bà đặt tên là Tama Teresa. Sự ra đời của đứa con là đỉnh cao của cuộc gặp hạnh phúc. Và cùng giai đoạn đó, một cuộc gọi dứt khoát để cho thấy rằng Thiên Chúa là trung tâm của cuộc đời bà nói, không có thụ tạo nào có thể nhận hoặc ngăn cơn lũ mạnh mẽ của tình yêu và niềm vui như cái mà tôi đã trải qua sau khi sinh con gái. Chính vì điều này mà tôi cần phải ngợi khen và thờ lại. Hệ tư tưởng của bà, bản tính đấu tranh của bà và tất cả những gì bà đã học và sống đến thời điểm đó tạo ra trong bà một cuộc xung đột nội tâm lớn giữa lời kêu gọi của Chúa và sự vỡ vụn mà điều này đòi hỏi từ bà. Và rồi, lời mời gọi của Chúa chiếm ưu thế hơn mọi thứ khác. Dorothy, với lòng biết ơn sâu sắc, quyết định rằng sự lựa chọn đúng nhất đó là rửa tội cho con gái trong giáo hội Công giáo. Bà chia sẻ, tôi không muốn con gái của tôi phải đấu tranh và vấp ngã trong cuộc sống như tôi đã thường xuyên phải đấu tranh và vấp ngã. Tôi muốn tin, và tôi muốn con gái cùng tin, thuộc về một giáo hội có thể ban cho con tôi một ân huệ vô giá, đó là đức tin nơi Thiên Chúa. Vậy thì điều cần làm là cho bé trở thành một người Công giáo. Tama Teresa lãnh nhận bí tích rửa tội trước mẹ. Dorothy cũng lãnh nhận bí tích rửa tội sau đó. Sau một nỗi đau đớn và dứt khoát chia tay với Foster, chắc chắn nguyên nhân là do vực thẳm tôn giáo giữa họ trở nên sâu sắc hơn sau sự ra đời của Tama Teresa. Cái giá mà Dorothy phải trả cho sự quyết định rửa tội cho con gái và ôm lấy đức tin Công giáo là rất lớn. Sự kết thúc mối quan hệ của bà với một người đàn ông mà bà yêu và sự mất mát một số người bạn. Như thế, bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời của người phụ nữ phi thường này. Tính cách của bà, một người phụ nữ vẫn còn thích sự ân cần, quan tâm của một người đàn ông trong cuộc sống, giờ đây phải đối diện với sự cô đơn và gánh nặng của cuộc đấu tranh như một người giáo dân và người mẹ đơn thân trong một xã hội phân biệt đối xử phụ nữ. Nhưng cũng chính con người đó đã biết rung động, cảm thương và liên đới với tất cả những người đàn ông và phụ nữ nghèo. Chính họ làm cho bà trải nghiệm những đau khổ của thế giới và của nhân loại như của chính mình. Sau khi chia tay với Foster, bà gặp Peter Maurin, một người đồng hành và một người bạn lớn trong đời sống tinh thần của bà, cũng như trong hoạt động tông đồ của bà. Trong ông, Dorothy Day tìm gặp một Kitô hữu và một nhà cải cách cùng tâm trí và tình cảm. Năm 1933, bà bắt đầu tham gia vào Catholic Worker Movement. Không chỉ viết báo, nhưng bà cùng với đồng nghiệp thành lập nhiều nơi đón tiếp, phục vụ các nạn nhân vô gia cư của cuộc đại khủng hoảng của đất nước sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1929. Vào thời điểm đó của cuộc đời, Dorothy Day đã thực hiện một bước ngoặt lớn, dứt khoát sống vì người nghèo. Các chủ đề như công bằng và sự thay đổi các cơ cấu xã hội, bà thấy rõ không đủ khi chỉ chiến đấu chống lại tác động của đói nghèo. Nghèo đói là xấu, là phải loại trừ. Do đó cần phải biến đổi xã hội tận gốc. Các suy tư tương tự cho thấy, Dorothy Day, trong kinh nghiệm về đức tin Công giáo và sự thần bí của bà nhận được từ Thiên Chúa nguồn cảm hứng và sự hiểu biết. Điều này đặt bà vượt xa những suy tư tiên tiến nhất của người Công giáo thời đó. Các suy tư được tìm thấy trong các bài viết của bà cho thấy bà là một nhà tiên phong của các phong trào sẽ xuất hiện sau này trong giáo hội. Nhận thức về tội lỗi xã hội và nhu cầu về giải pháp nền tảng thay vì chỉ là giải pháp giảm nhẹ và rời rạc đã hiện diện nhiều trong thần học giải phóng bùng nổ trong giáo hội Mỹ Châu Latin vào những năm 70. Dorothy Day chắc chắn là một nhà cách mạng, nhưng phù hợp với những gì bà gọi là cuộc cách mạng của trái tim, bà chắc chắn là một nhà thần bí, nhưng một nữ thần bí ngoài cộng đồng. Vào những năm 60, nó đã được các nhà lãnh đạo đối lập đánh giá cao và ca ngợi, như A.P. Hoffman mô tả bà là người happy đầu tiên. Bà đã viết say mê về quyền phụ nữ, nhưng phản đối cuộc cách mạng tình dục của những năm 60, vì bà đã quan sát thấy những tác động tàn phá ở độ tuổi 20. Bà có một thái độ tiến bộ trong việc bảo vệ quyền con người, xã hội và kinh tế với một ý thức rất chính thống và truyền thống của đạo đức luân lý Công giáo. Sự tận tụy và vâng lời của bà đối với giáo hội, tuy nhiên không mù quáng hoặc không chính đáng. Các cuộc đấu tranh chính của bà là ủng hộ công lý và hòa bình. Cuộc hành hương trần thế của bà kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 1980 tại Mary House, New York, nơi bà qua đời giữa những người nghèo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.